Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Anh Vũ, Thanh Hà, Thụy Dương, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai, mùng 8 tháng 2 năm 2021. Miến Điện tổng đình công phản đối đảo chính. Philippines phản đối dùng COC để ngăn cản sự hiện diện của Mỹ ở Biển Đông. Tổ chức Y tế Thế giới họp xem xét lại vaccine AstraZeneca bị nghi ngờ có hiệu quả thấp. Mỗi ngày một sự kiện, ngoại giao Liên Âu thất bại ê chề trong quan hệ với Nga. Kính thưa quý vị, tình hình Miến Điện tiếp tục sôi sục một tuần sau cuộc đảo chính. Ngày hôm nay, hàng trăm ngàn người biểu tình tại thành phố Rangoon đòi quân đội trả lại quyền lực cho nhân dân. Trong 3 ngày liên tiếp, phong trào phản kháng lớn dần. Ở thủ đô Naypyidaw, cảnh sát Miến Điện lần đầu tiên dùng vòi rồng giải tán đám đông. Thanh Hà cho biết tiếp.
Theo như ghi nhận của phóng viên hãng tin Pháp AFP, hai người bị thương vào ngày hôm nay trong cuộc đụng độ với lực lượng cảnh sát tại Naypyidaw, không chỉ ở Rangoon hay Naypyidaw mà tại nhiều tỉnh thành lớn khác trên thành phố, làn sóng phản đối càng lúc càng lớn. Những người phản đối cuộc đảo chính đã kêu gọi một cuộc tổng đình công. Sau các giáo chức, giới sinh viên và kể cả một số nhân viên nhà nước thì đến lượt y tá, các tăng ni, giới luật sư, rồi thành phần công nhân thợ thuyền nhập cuộc. Hàng trăm ngàn người xuống đường với màu cờ của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, đòi tập đoàn quân sự phải trả lại quyền lực cho nhân dân và trả tự do cho lãnh đạo của đảng này là bà Aung San Suu Kyi. Đoàn tuần hành hô to khẩu hiệu trả tự do cho những nhà lãnh đạo của chúng tôi, hãy tôn trọng lá phiếu của người dân. Một thanh niên 29 tuổi nói với phóng viên AFP rằng ông không còn sợ hãi nữa. Trên đài RFI, một quan chức nhà nước 52 tuổi giải thích với nhà báo Marie Normand rằng quân đội phải trao trả lại quyền lực cho người dân, nhưng ông không muốn cộng đồng quốc tế trừng phạt Miến Điện.
Chúng tôi đã trải qua kinh nghiệm rất tệ về các trừng phạt. Những biện pháp này không đem lại kết quả. Các nước châu Âu muốn trừng phạt tập đoàn quân sự, nhưng người dân lại hứng chịu hậu quả nhiều hơn giới tướng lĩnh. Tôi không muốn Miến Điện bị trừng phạt. Điều tốt nhất là cộng đồng quốc tế có thể làm đó là gây áp lực với tập đoàn quân sự để buộc họ phải đàm phán và tìm ra một lối thoát cho tình hình hiện nay tại Miến Điện. Theo tôi, giải pháp này sẽ giúp cho bên quân đội không bị mất mặt, đồng thời cho phép Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi trở lại cầm quyền. Tuy nhiên, nếu như bên quân đội giữ nguyên lập trường thì không có hy vọng gì cả. Chúng tôi cần có sự giúp đỡ không chỉ của Hoa Kỳ mà cả từ phía Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu và các nước ASEAN. Quốc tế phải đoàn kết để gây sức ép với tập đoàn quân sự, buộc giới tướng lĩnh phải đàm phán với các lãnh đạo của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ.
Tập đoàn quân sự Miến Điện từ sau cuộc đảo chính đã im lặng, thế nhưng sáng nay thì đài truyền hình nhà nước MRTV để ngỏ khả năng là chính quyền sẽ hành động nhắm vào những phần tử gây rối loạn, cản trở và phá hoại sự ổn định của quốc gia, đe dọa an ninh công cộng và nhà nước pháp quyền từ trong nguyên văn. Về phản ứng quốc tế, chính quyền Canberra lo ngại cho số phận của một công dân người Úc, đó là giáo sư Sean Turnell, bị quản thúc tại khách sạn từ hôm thứ Bảy vừa qua. Giáo sư Turnell là cố vấn kinh tế cho bà Aung San Suu Kyi.
Theo tin giờ chót, Tập đoàn quân sự Miến Điện thông báo ban hành thiết quân luật tại nhiều khu vực ở thành phố Mandalay. Đây là thành phố lớn thứ hai của Miến Điện. Cụ thể hơn là kể từ 8 giờ tối đến 4 giờ sáng hôm sau, mọi cuộc tập hợp quá 5 người đều bị cấm tại những nơi thiết quân luật được ban hành. Về tình hình Biển Đông, Ngoại trưởng Philippines khẳng định Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông gọi tắt là COC mà khối ASEAN đang đàm phán với Trung Quốc không thể được dùng làm cớ để ngăn cản sự hiện diện của các quốc gia ngoài khu vực. Trọng Thành tóm lược thông tin.
Theo trang mạng GMA News, trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Philippines ngày hôm nay, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Roxin khẳng định rõ, xin trích, có một điều không thể thương lượng. Đó là bộ quy tắc COC sẽ không bao giờ cho phép loại một cường quốc phương Tây như Hoa Kỳ ra khỏi khu vực này, bởi điều này liên quan đến nền quốc phòng của chúng tôi, đến Hiệp ước MDT. Hiệp ước phòng thủ chung Mỹ-Philippines gọi tắt là MDT được ký kết năm 1951 cho phép quân đội Mỹ can thiệp nếu Philippines bị tấn công. Về nguy cơ chiến tranh ở Biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana hôm nay cho biết luật hải cảnh mới của Trung Quốc cho phép lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc bắn vào các tàu nước ngoài trong vùng biển tranh chấp. Điều này có thể làm bùng phát xung đột. Vẫn trong cuộc trả lời báo giới nói trên, lãnh đạo ngoại giao Philippines giải thích là sự hiện diện của các cường quốc bên ngoài cho phép bảo đảm được thế cân bằng lực lượng tại khu vực, và điều này bắt đầu trước tiên với việc bảo vệ tự do đi lại trên biển. Lãnh đạo ngoại giao Philippines cũng thông báo Philippines và Hoa Kỳ sẽ có cuộc đối thoại trong tháng này để giải quyết một số bất đồng liên quan đến thỏa thuận thăm viếng quân sự giữa Manila và Washington. Theo thỏa thuận thăm viếng quân sự song phương, thì quân đội Hoa Kỳ có quyền sử dụng căn cứ không quân Clark và căn cứ hải quân Subic tại Philippines. Theo giới quan sát, lập trường của Bắc Kinh là các tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông là vấn đề nội bộ giữa các nước trong khu vực. Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền trên gần trọn Biển Đông và phản đối các can thiệp từ bên ngoài, đặc biệt là từ Hoa Kỳ. Washington không phải là một bên tranh chấp, nhưng Hoa Kỳ có chủ trương tăng cường hiện diện ở Biển Đông để bảo đảm quyền tự do hàng hải và hàng không đối với nhiều quốc gia ven biển như Philippines hay Việt Nam. Sự hiện diện của nước Mỹ buộc Trung Quốc phải dè chừng.
Cuộc tranh đua giữa Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ dưới hình thức một cuộc cạnh tranh quyết liệt, nhưng sẽ tránh để xảy ra xung đột. Đây là lời cảnh báo của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc trả lời phỏng vấn cho đài CBS ngày hôm qua.
Trong một số đoạn phỏng vấn được đài CBS tiết lộ ngày hôm qua và được AFP trích dẫn lại, thì Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden khẳng định vẫn chưa có nói chuyện với đồng cấp. Ông còn đưa ra một số đánh giá về Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình như sau. Ông ấy rất cứng rắn. Tôi nói điều này không phải như là một lời chỉ trích mà là một thực tế. Đó là ông Tập Cận Bình không có lấy một chút gì là dân chủ ở chính bản thân ông ta, xem Trung Quốc như là một đối thủ chiến lược số một của Hoa Kỳ và là thách thức hàng đầu trên trường quốc tế. Nhưng tân Tổng thống Mỹ đã tỏ ra khá mơ hồ về chủ đề này trong bài diễn văn đầu tiên về chính sách đối ngoại của Mỹ hôm thứ Năm vừa rồi. Tổng thống Joe Biden cam kết đối phó với đà tiến của chủ nghĩa chuyên chế, đặc biệt là những tham vọng ngày càng lớn của Trung Quốc, nhưng không nói rõ là bằng cách nào. Nguyên thủ Hoa Kỳ còn hứa hẹn chống lại những hành động lạm dụng kinh tế của Trung Quốc, những hành động hung hăng và bảo vệ nhân quyền, nhưng đồng thời vẫn tiếp tục làm việc cùng với Bắc Kinh. Khi được đặt câu hỏi, Tổng thống Biden chỉ khẳng định rằng ông muốn tập trung nhiều vào các luật lệ quốc tế. Ông cũng nhấn mạnh rằng, tôi sẽ không xử lý những hồ sơ đó như cách ông Trump từng làm. Chúng ta không nên có một cuộc xung đột, nhưng sẽ có một cuộc cạnh tranh quyết liệt. Khi lưu ý rằng, ông đã biết khá rõ Tập Cận Bình. Với tư cách là Phó Tổng thống Hoa Kỳ dưới thời Barack Obama, Joe Biden đã có 24 hoặc 25 giờ đối thoại riêng với ông Tập Cận Bình.
Hãng tin Hàn Quốc Yonhap dẫn nguồn nhật báo Rodong Shinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên hôm nay, kêu gọi quân đội phải đóng vai trò hàng đầu trong các dự án phát triển kinh tế đất nước. Anh Vũ tường thuật.
Nhân dịp kỷ niệm 73 năm thành lập quân đội, trong bài xã luận số ra hôm nay, nhật báo Rodong Shinmun viết, xin trích, chúng ta phải chứng tỏ sức mạnh quân đội thống nhất của nhân dân trong trận chiến để giành thắng lợi mới trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tờ báo kêu gọi quân đội phải đóng vai trò hàng đầu trong các dự án phát triển kinh tế lớn của đất nước. Trong Đại hội 8, Đảng Lao động Triều Tiên hồi tháng Giêng vừa qua, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã thừa nhận có những sai sót trong kinh tế, đồng thời đề ra kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế để đối phó với nhiều thách thức, trong đó có ngăn chặn đại dịch và cấm vận trừng phạt của quốc tế. Thực tế, quân đội Bắc Triều Tiên với số lượng binh sĩ đông đảo vẫn thường xuyên được huy động vào các công trình xây dựng kinh tế trọng điểm hay khắc phục hậu quả thiên tai. Việc kêu gọi quân đội đóng vai trò hàng đầu trong phát triển kinh tế cho thấy mục tiêu kinh tế đang trở nên cấp bách với chế độ Bình Nhưỡng. Nhật báo Rodong Shinmun cũng nhấn mạnh quân đội phải nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của đảng và kêu gọi phải tuyệt đối trung thành. Từ năm 2018, Bình Nhưỡng lấy ngày 8 tháng 2 hàng năm là ngày đánh dấu thành lập quân đội năm 1948. Trước đó, ngày thành lập quân đội vẫn được kỷ niệm vào ngày 25 tháng 4, đánh dấu ngày Kim Nhật Thành, cha đẻ của chế độ, thành lập đội quân du kích kháng Nhật năm 1932 tại Triều Tiên. Vào các năm chẵn dịp kỷ niệm thành lập quân đội, Bình Nhưỡng vẫn cho tổ chức rầm rộ các cuộc diễu binh khoe vũ khí mới để phô trương sức mạnh quân sự.
Hôm nay, các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới họp trực tuyến nhằm xem xét vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược AstraZeneca bị nghi ngờ là kém hiệu quả đối với người cao tuổi và chủng virus biến thể Nam Phi. Cùng lúc, WHO cho biết phát hiện một số manh mối quan trọng về nguồn gốc dịch bệnh COVID-19 tại Vũ Hán. Theo AFP, tuy hiệu quả của vaccine AstraZeneca chỉ có ở mức 70%, không thuyết phục bằng các đối thủ cạnh tranh là Pfizer, BioNTech hay Moderna trên 90%, nhưng vaccine của hãng dược Anh Thụy Điển với công nghệ truyền thống có giá thành rẻ hơn và dễ bảo quản hơn. Vaccine AstraZeneca Oxford mà Vương quốc Anh là nước đầu tiên dùng đến để tiêm chủng đại trà cho người dân ngay từ tháng 12 năm vừa qua đã được nhiều nước thông qua, trong đó có cả Liên hiệp châu Âu. Thời gian gần đây, nhiều nước bắt đầu đặt nghi vấn về hiệu quả của vaccine AstraZeneca khi khuyến nghị không dùng cho những người trên 65 tuổi, thậm chí cả những người 55 tuổi như tại Pháp và Đức. Chính quyền Nam Phi hôm qua còn thông báo tạm ngưng khởi động chương trình tiêm ngừa COVID-19 sau khi một nghiên cứu vừa được công bố đánh giá vaccine này có tác dụng hạn chế. Từ Johannesburg, thông tín viên đài RFI Claire Bargeles giải thích.
Cette étude montre une efficacité moindre du vaccin AstraZeneca pour les formes modérées de la maladie provoquée par le variant local.
Nghiên cứu này cho thấy vaccine AstraZeneca có hiệu quả thấp hơn đối với những trường hợp nhiễm bệnh ở mức độ vừa phải do virus biến thể Nam Phi gây ra. Theo các nhà khoa học, kết quả khảo sát gây thất vọng vào lúc chủng virus biến thể này liên quan đến hơn 90% số ca nhiễm mới ở Nam Phi. Theo đó, vaccine AstraZeneca chỉ có hiệu quả 22% đối với những trường hợp không nặng lắm, trong lúc chưa có kết quả nghiên cứu đối với những trường hợp bị nhiễm nặng. Đây là một vố đau cho chính phủ, bởi vì đến lúc này, đây là loại vaccine duy nhất được sử dụng trong nước và sẽ phải ưu tiên tiêm ngừa cho các nhân viên y tế trong những ngày sắp tới. Bộ trưởng Y tế buộc phải tạm đình chỉ sử dụng loại vaccine này và đang nhắm đến vaccine của Johnson & Johnson, vốn có kết quả thử nghiệm lâm sàng tốt hơn đối với loại virus biến chủng. Những liều vaccine của Johnson & Johnson đầu tiên, cũng như của Pfizer, dự kiến sẽ tới Nam Phi trong khoảng 4 tuần nữa. Về phần hàng triệu liều vaccine AstraZeneca hiện có ở trong nước, chính phủ chờ đợi các nhà khoa học cho ý kiến thêm trước khi đưa ra các quyết định về việc sử dụng. Tuy nhiên, cần phải thực hiện nhanh vì hạn sử dụng của lô vaccine này là vào cuối tháng 4.
Claire Bargeles, Johannesburg, RFI.
Liên quan đến công tác điều tra nguồn gốc dịch bệnh COVID-19, ông Peter Daszak, thành viên của nhóm chuyên gia WHO cho hãng tin Bloomberg biết đã tìm thấy một số manh mối cho thấy vai trò thật sự của khu chợ thủy hải sản Vũ Hán trong việc lây lan dịch bệnh. Theo vị chuyên gia này, mặc dù khu chợ đã bị đóng cửa và được dọn dẹp sạch trong vòng một năm qua, nhưng vẫn còn có một số bằng chứng về những gì đã xảy ra. Những phát hiện quan trọng này sẽ được công bố một khi đoàn chuyên gia rời Trung Quốc ngày thứ Tư tới đây. Về tình hình dịch bệnh tại Việt Nam, có thêm 49 ca nhiễm mới, phần lớn các ca mới được phát hiện là ở thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến ngày hôm nay, Việt Nam có tổng cộng hơn 2.050 ca nhiễm bệnh, trong đó có 1.160 ca là từ lây nhiễm cộng đồng và có 35 người đã thiệt mạng vì COVID-19. Trở về từ Moscow sau chuyến công du 3 ngày, hôm qua ông Josep Borrell, lãnh đạo ngành ngoại giao Liên hiệp châu Âu cho biết rất lo ngại việc chính quyền Nga từ chối đối thoại xây dựng hơn với Liên hiệp châu Âu, đồng thời kêu gọi lãnh đạo các nước trong Liên hiệp phải rút kinh nghiệm, trong đó có việc trừng phạt Moscow.
Trên tài khoản Twitter cá nhân sau khi từ Moscow trở về, ông Borrell viết, xin trích, chính quyền Nga đã không muốn nắm bắt cơ hội đối thoại xây dựng với EU. Thật đáng tiếc và chúng ta sẽ phải rút ra hệ quả từ việc này. Các nước thành viên sẽ phải quyết định các giai đoạn tới và đúng là trong đó có thể bao gồm cả các trừng phạt. Ngày 22 tháng 2 tới đây, Ngoại trưởng các nước thành viên Liên Âu sẽ có cuộc họp để rút kinh nghiệm từ chuyến công du Moscow vừa rồi của ông Josep Borrell và sẽ phải quyết định những bước tiếp theo sau khi Nga đã bác bỏ thẳng thừng đề nghị của lãnh đạo Liên Âu đòi trả tự do cho nhà đối lập Alexei Navalny, đồng thời thông báo trục xuất 3 nhà ngoại giao châu Âu. Quyết định trừng phạt sẽ chỉ được thông qua với sự nhất trí của toàn thể 27 thành viên. Lãnh đạo ngoại giao Liên hợp châu Âu không thể làm gì hơn ngoài việc gợi ý khuyến cáo. Sau chuyến công du, lãnh đạo ngoại giao châu Âu tỏ ý rất lo ngại về viễn ảnh, tiến triển của xã hội Nga và về sự lựa chọn địa chiến lược của Nga. Ông Josep Borrell nhận định, các thông điệp mà chính quyền Nga đưa ra trong chuyến thăm này khẳng định châu Âu và Nga đã đi chệch hướng, dường như nước Nga đang rời xa Liên hiệp châu Âu. Cuối cùng, lãnh đạo ngoại giao châu Âu kết luận, nếu chúng ta muốn một thế giới an toàn trong tương lai, chúng ta phải hành động ngay hôm nay với quyết tâm và sẵn sàng chấp nhận rủi ro.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ, ngày 6 tháng 2 vừa qua, chính phủ Cuba thông báo mở rộng hoạt động kinh tế tư nhân trong nhiều lĩnh vực. Chương trình cải cách kinh tế này được đưa ra trong bối cảnh năm vừa qua, dịch bệnh COVID-19 và các đòn trừng phạt của chính quyền Donald Trump đã làm cho GDP của Cuba sụt giảm đến 11%. Từ La Habana, thông tín viên đài RFI Domiti Piron cho biết cụ thể.
C'est une réforme d'ampleur dans un pays où l'économie est largement dominée par l'État.
Đây là một cải cách có quy mô lớn tại một đất nước mà nền kinh tế chủ yếu là do nhà nước quản lý. Tổng cộng có 127 ngành nghề mà người dân sẽ được phép tự kinh doanh. Kể từ giờ, phần lớn các lĩnh vực kinh tế sẽ mở cửa cho các chủ doanh nghiệp, duy chỉ có 124 ngành nghề vẫn do nhà nước quản lý, như là y tế, báo chí, truyền thông và quốc phòng, v.v. Việc mở rộng số ngành nghề cho khu vực tư nhân nhằm hai mục tiêu, đó là mang lại việc làm cho hàng nghìn người ở Cuba đang thất nghiệp và tái thúc đẩy kinh tế cũng như là nền sản xuất quốc gia. Cho đến hiện tại, khối tư nhân chỉ chiếm có 14% lực lượng lao động ở Cuba và tập trung chủ yếu trong lĩnh vực giao thông, ẩm thực hay cho thuê phòng du lịch. Nhưng với cuộc khủng hoảng, 40% doanh nghiệp tư nhân đã phải tạm ngưng kinh doanh trong năm vừa qua. Do vậy, giờ đây phải tái thúc đẩy cỗ máy bằng cách đơn giản hóa hệ thống. Một chương trình cải cách lớn có thể là bước đầu hướng đến việc hình thành những doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Cuba và khả năng khu vực tư nhân hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Chương trình cải cách này được đưa ra vào lúc mối quan hệ với Mỹ rất có thể sẽ có một bước ngoặt mới và có lợi cho sự trỗi dậy của các doanh nhân này giống như dưới thời Tổng thống Barack Obama.
Dimitri Pion, La Havane, RFI.
Sau đây là các phần tin khác.
Theo truyền thông Nhật Bản, khu vực xung quanh quần đảo Senkaku Điếu Ngư lại tiếp tục căng thẳng với việc tàu tuần duyên Trung Quốc xâm nhập ngày hôm qua. Đây là lần thứ hai kể từ khi luật hải cảnh mới của Trung Quốc có hiệu lực kể từ đầu tháng 2 này. Luật hải cảnh cho phép các tàu cảnh sát biển của Trung Quốc sử dụng vũ lực với tàu nước ngoài tại các vùng biển mà Trung Quốc coi thuộc chủ quyền quốc gia. Hai tàu hải cảnh Trung Quốc xâm nhập vào vùng biển thuộc đảo Teisojima, quần đảo Senkaku, tiến sát một tàu cá Nhật Bản, buộc tuần duyên Nhật Bản phải tới nơi để bảo vệ an toàn cho hoạt động của ngư dân.
Một trong năm người giàu nhất Hàn Quốc đồng ý chia sẻ một nửa tài sản cho các tổ chức từ thiện. Nhà tỷ phú Kim Bong-su, sáng lập viên của ứng dụng điện thoại Kakao Talk, ngày hôm nay thông báo chia đôi tài sản trị giá 9,4 tỷ đô la. Một nửa số tiền này được dành cho các công ty từ thiện. 90% điện thoại thông minh Hàn Quốc sử dụng ứng dụng của Kakao Talk.
Mỗi ngày một sự kiện.
Ngoại giao Liên Âu thất bại ê chề trong quan hệ với Nga là chủ đề ngày hôm nay, Thanh Hà trình bày.
Một vố tát tai, một thất bại ê chề, châu Âu ngậm bồ hòn làm ngọt, đó là những cụm từ mà giới phân tích bình luận về chuyến đi Moscow vừa qua của lãnh đạo cấp cao ngoại giao châu Âu Joseph Borrell. Tổng thống Putin đã dội một gáo nước lạnh vào nỗ lực của Liên hiệp châu Âu muốn hâm nóng quan hệ với Nga. Thứ Sáu vừa qua, Joseph Borrell đến Moscow với mục đích sưởi ấm quan hệ vốn đã nguội lạnh giữa Moscow và Bruxelles từ 2014 sau khi nước Nga thôn tính bán đảo Crimea của Ukraine. Trong hành lý của ông Borrell có hai hồ sơ lớn, một liên quan đến Alexei Navalny, kẻ thù chính trị của Tổng thống Vladimir Putin, và hồ sơ thứ nhì liên quan đến khả năng hợp tác với Nga về vaccine chống COVID-19 vừa được giới khoa học xác nhận là có hiệu quả cao để chống virus corona. Nhưng trên cả hai lĩnh vực này có nhiều dấu hiệu cho thấy Moscow đang ở thế thượng phong. Trước hết, Điện Kremlin đã từ chối để đại diện ngoại giao châu Âu tiếp xúc với nhà đối lập Alexei Navalny. Hơn thế nữa, đúng vào lúc mà Ngoại trưởng Sergei Lavrov tiếp ông Joseph Borrell, thì nước Nga thông báo trục xuất ba nhà ngoại giao của Đức, Thụy Điển và Ba Lan. Moscow nêu lên lý do họ đã tham gia vào cuộc tuần hành hôm 23 tháng Giêng tại Moscow và St. Petersburg để đòi tự do cho ông Navalny. Theo giới quan sát, đây là một cú vỗ vào mặt và một lời cảnh cáo rất thẳng thừng của Nga đối với Liên Âu. Bruxelles chớ đem những bài học về nhân quyền để ra giảng giải cho Moscow, và Navalny là làn danh đỏ mà nước Nga không cho phép Liên hiệp châu Âu vượt qua, như ghi nhận của Benoit Vitkin, thông tín viên thường trực báo Le Monde tại Moscow. Đức tuy có công cứu mạng Alexei Navalny sau vụ ông này bị đầu độc, nhưng dù có được cộng đồng quốc tế ủng hộ thì sinh mệnh của nhà đối lập người Nga này vẫn trong tay chủ nhân Điện Kremlin. Dấu hiệu thứ nhì cho thấy phía Nga cứng rắn hơn với Liên Âu là trong buổi họp báo chung giữa hai ông Lavrov và Borrell kết thúc buổi làm việc hôm 6 tháng 2. Phía châu Âu thì cố gắng nêu lên những lĩnh vực cho phép Moscow và Bruxelles hợp tác. Đáp lại, lãnh đạo ngoại giao của Nga không ngần ngại lên án mọi biện pháp trừng phạt của phương Tây, gọi đấy là những phương pháp còn tồn đọng từ thời kỳ thực dân. Cũng Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã trực tiếp cho rằng Liên hiệp châu Âu là một đối tác giả dối và không đáng tin cậy. Trước ngần ấy những ngón đòn của Moscow, lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu đành ngậm bồ hòn làm ngọt và tuyên bố vẫn cần phải duy trì các kênh đối thoại với Nga. Mãi cho đến khi trở về Bruxelles tối Chủ nhật mùng 7 tháng 2, ông Joseph Borrell mới ra thông cáo lấy làm tiếc là nước Nga đã không nắm bắt lấy cơ hội để đối thoại một cách xây dựng hơn với Liên Âu. Điểm thứ ba cho thấy thất bại của nhà ngoại giao châu Âu càng thêm ê chề là vì trong buổi làm việc với đồng nhiệm Nga Lavrov thì ông Borrell đã khéo léo tuyên bố hy vọng cơ quan dược phẩm châu Âu sớm cho phép sử dụng vaccine Sputnik V của Nga chống COVID-19 và nhiều thành viên trong Liên Âu, kể cả Đức, đã quan tâm đến việc cho sản xuất loại thuốc này ngay trên lãnh thổ của họ. Hungary thì là quốc gia sốt sắng nhất trong việc cho dùng thuốc tiêm chủng của Nga. Thế nhưng câu hỏi kế tiếp là tại sao nước Nga lại mạnh tay với Liên Âu như vậy? Giới phân tích cho rằng điều hiển nhiên nhất là Moscow khai thác lá bài vaccine để gia tăng áp lực với Liên hiệp châu Âu. Sau các thông báo chậm trễ trong việc giao hàng từ phía các nhà cung cấp vaccine từ Pfizer cho đến AstraZeneca, thì Liên hiệp châu Âu đang cuống cuồng tìm kiếm thuốc trích để dẹp dịch. Sputnik V có thể là một giải pháp thoát hiểm cho châu Âu. Ngoài ra còn phải tính đến yếu tố Hoa Kỳ, như ghi nhận của giáo sư Yulia Bugovskaya, Đại học St. Petersburg, được tờ báo Le Figaro ấn bản hôm 6 tháng 2 trích dẫn. Theo chuyên gia này, Điện Kremlin chọn giải pháp cứng rắn với Bruxelles để đề phòng viễn cảnh với Joe Biden ở Nhà Trắng, nhiều nước trong Liên hiệp châu Âu sẽ về hùa với Mỹ, viện cớ vụ án Navalny để gia tăng các biện pháp trừng phạt nước Nga. Có điều, một số nhà phân tích khác ở Nga cũng cảnh báo Điện Kremlin là coi chừng giả néo đứt dây.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp đến là tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự. Trung Quốc tính gì khi tăng tốc xây tường biên giới với Việt Nam, Miến Điện? Thu Hằng biên soạn với phần nhận định của giáo sư Jean-Pierre Cabestan, Đại học Baptist Hồng Kông. Sau cùng là tạp chí thể thao của Anh Vũ với đề tài bóng đá, cầu thủ Việt Kiều vẫn vắng bóng trong các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị theo dõi một phỏng vấn. Đại dịch COVID-19 khiến kinh doanh nhà hàng ở quận Cam, California, Hoa Kỳ sụt giảm phần nửa. Đặc phái viên Thanh Phương phỏng vấn ông chủ cửa hàng bán sỉ thực phẩm của người Việt lớn nhất quận Cam, cũng là người thành lập Little Saigon, khu chợ đầu tiên của người Việt ở California.
RFI Việt ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện với ông Trần Vũ. Thưa ông, thì trước hết xin ông có thể nhắc lại sơ qua ông đã sang Hoa Kỳ từ năm nào và bắt đầu khi nào thì ông tạo dựng cái cơ ngơi này ạ?
Tôi cùng gia đình qua đây, hai vợ chồng, sáu đứa con, đi vượt biên năm 78 tới Mỹ, được đoàn tụ với em Úc tháng 6 năm 79. Và sau 2 năm hội nhà thờ bảo lãnh, rồi ăn học trong cái college địa phương đó, thì học ít học nhiều cũng đi vô học đại thôi. Tới năm 81, tôi được may mắn đó, thì em tôi cũng qua trước, rồi cũng đi mua bán rau cải. Thì tôi đi theo phụ, rồi thấy làm được, rồi mình làm luôn. Thành ra em tôi trở về San Jose, dùng dưới phát triển tôi ở đây. Thì cũng mua đi bán lại, mua đầu mối, rồi đem bỏ cho mấy nhà hàng, mấy chợ nhỏ nhỏ. Rồi sau đó thì bắt đầu năm 89, tôi được cái may mắn là mua được đất ở trúng. Rồi xây các nhà cửa được mấy chục căn, rồi cũng bán lấy đó thì sẵn dịp mua miếng đất không được, người ta xây shopping tôi vô tôi mướn mở cái chợ. Nói đúng ra tôi mở chợ sao hơn những cái chợ nhỏ. Chợ của tôi là đặt tên Little Sài Gòn, coi như tương đối lúc đó là lớn lắm đó, 20.000 square feet.
Ngày lúc đó thì người Việt Nam ở khu này đã đông chưa?
Khúc đó thì cũng lai rai thôi. Ở đây đó thì quen biết hết. Thì bô sa cũng vắng vẻ lắm. Một vài tiệm ăn, cũng nhà thuốc Tây, Quách Chức Danh, Phở 79, Hành Mỹ. Những cái tiệm bán băng nhạc, đồ Thanh Lan thì lai rai thôi, chứ không có gì bao nhiêu. Còn chợ thì tôi bắt đầu cái năm đó thì mở ra lớn, thành ra ai cũng biết. Ở các nơi đều tụ họp về đây, từ từ cho tới bây giờ thì quá đông đi. Ở đây tới mấy ngàn căn rồi bây giờ, hồi đó là vài căn thôi. Nhà khu bô sa bây giờ thì nó rất là to lớn rồi, không thể tưởng tượng được. cuối năm này sẽ có một cái shopping lớn lắm, cũng như mấy người quen biết đó, rất là lớn hơn khu phố Trúc Thọ nữa.
Vâng, thì như vậy là khi mà bắt đầu thành lập hội chợ đầu tiên Little Sài Gòn á, thì lúc đó ông kinh doanh những mặt hàng gì ạ?
Tôi thì mua rau cải, tôm thịt, những cái đồ khô bán lại cho mấy nhà hàng. Mỗi khi mà mở một cái nhà hàng thiếu thốn cái gì thì cho tôi biết, tôi đi lấy đủ hàng cung cấp. Từ đó dần dần nó quen. Cho tới bây giờ tôi vẫn còn đây. Nơi này đó là đường Moren, trước mặt khu Phúc Lộc Thọ đây. Con đường này bây giờ con đường gọi đường báo chí đó. Có báo Người Việt, Diễn Đông, Việt Báo, Thúy Nga, Paris bên cạnh tôi. Và tôi đây là đã 40 năm rồi, vẫn bán cái nghề đó. Một khi mà quý vị nào mà mở nhà hàng, cần mua những gì cung cấp, tôi đây có đầy đủ.
Như vậy thì khi nào mà chợ Lý Tô Sài Gòn này ngừng hoạt động?
Dạ, năm 2003. Bắt đầu ở đây thì cũng mở thêm rất nhiều chợ lớn hơn nữa. Tôi thấy giao cho con không chịu. Nó theo cái bên đây rồi. Để ăn học ra nó muốn ngày 8 tiếng, 5 ngày đủ rồi. Bây giờ theo tôi thì nó lúc nào cũng 16, 18 tiếng một ngày, nó chịu không nổi. Thành nữa nó không muốn làm. Tôi thấy vậy thôi, tôi bán rẻ lại cho những bà con tôi dẹp. Thành ra bây giờ thì đổi nhiều. Sau 94 thì tôi cũng có mở thêm chợ thứ nhì. Và 97 cũng mở thêm một chợ thứ ba. Và 2003 tôi mở cái chợ thứ tư, ba cái kia của tôi tự chủ. Còn cái thứ tư Sài Gòn City, tôi có người bạn Hùng. Bây giờ tôi cũng sang lại hết.
Thì hiện nay hoạt động kinh doanh của ông là như thế nào?
Thì tôi vẫn giữ cái nơi này 40 năm rồi. Hãng Delta Food chuyên cung cấp thực phẩm cho mấy nhà hàng. Và nhiều chợ nhỏ nhỏ cũng có đến đây mua. Thật ra cái cơ sở tôi hiện tại thì không có lớn lắm. Có 6-7 ngàn square feet thôi. Vừa đủ chứa những phòng lạnh, tôm, thịt, rau cải tươi và đồ khô thực phẩm. Nói chung như tôi đã nói, mở một cái nhà hàng đến đây thì tôi có thể cung cấp 95% đủ mặt hàng.
Vâng, thì hiện nay cả nước Mỹ đang gánh chịu cái hậu quả của đại dịch COVID-19. Vậy thì cái đại dịch này nó ảnh hưởng như thế nào đến công việc kinh doanh của ông ạ?
Kinh doanh của tôi đó thì ảnh hưởng theo nhà hàng. Nhà hàng mở ra thì 25-50% khách đó. Thì tôi đây cũng bán phần nửa lúc trước thôi. Ở đây tôi cung cấp chừng 100-200 nhà hàng thôi. Thiệt hại coi như là 50%. Còn chợ búa, mấy người mà tôi sang lại mấy người đó thì bây giờ khá lắm. Cái COVID này chợ búa thì rất khá, vì người ta không có đi ăn ở ngoài, mua về ăn. Cho nên cái chợ búa thì rất là đông. Còn wholesale như chúng tôi còn chừng 50%, giống như nhà hàng vậy thôi.
Thế thì với cái việc tình hình dịch đang có chiều hướng giảm bớt ở bang California và thống đốc đã cho mở lại một số cơ sở kinh doanh, thì ông có hy vọng rằng là sắp tới đây hoạt động kinh doanh của ông sẽ trở lại gần như mức bình thường trước đây không ạ?
Tôi cũng nghĩ vậy, tại vì thực phẩm còn ngày càng thêm người ăn thì nó khá hơn, có thể trở lại bình thường, cũng không lâu lắm đâu. Tôi nghĩ qua cơn dịch này thì sẽ trở lại bình thường thôi.
Vâng, bây giờ nhìn lại cái quá khứ, nhìn lại cái lúc mà đầu tiên ông mở ngôi chợ để mà phục vụ cho người Việt ở đây, thì ông có nhận xét gì về cái sự phát triển của kinh doanh hàng thực phẩm ở khu Little Sài Gòn này ạ?
Kinh doanh thì nó phát triển rất là nhiều, rất là nhanh, rất là phồn thịnh. Nói chung ở đâu cũng về cái khu Little Sài Gòn này ở hoặc làm ăn. Cho nên ở đây đất đai thì càng ngày nó càng mắc. Nhà cửa cũng như các shopping đồ cũng mắc mỏ chút. Thì tôi thấy tương lai càng ngày càng tiến chứ không có ngưng lại đâu.
Riêng bản thân ông thì ông vẫn tiếp tục cố gắng duy trì cái hoạt động kinh doanh này.
Đây là cái ngành mà tôi yêu mến nhất, cũng nhờ đó mà tôi được sức khỏe tới ngày hôm nay, vì tôi nhờ làm nhiều và làm những cái điều mà tốt. Cho nên tôi thấy rằng ơn trên cũng ban cho tôi cái sức khỏe rất là tốt. Cho nên tôi thích cái ngày này, từ khi nào tôi nằm xuống thôi, cái chừng nó mới giao lợi cho ai cũng được hết. Chứ còn ở đây thì giao cũng chưa ai muốn, con cái nó không muốn. Tôi ở đây làm việc thì bình thường á 10-12 tiếng, nhưng mà lúc này làm 5-6 tiếng phần nửa thôi. Thành ra nó cũng rất là vui. Nếu mà tôi bỏ thì tôi cũng ở nhà cũng buồn, mà sức khỏe cũng chắc không bằng bây giờ. Bây giờ chạy tới chạy lui mà làm việc năng nổ như vậy tôi thấy thích lắm.
Vâng, cảm ơn ông Trần Vũ rất nhiều, và nhân đây chúng tôi xin kính chúc ông được nhiều sức khỏe, và sắp đến dịp Tết thì chúc ông được nhiều may mắn trong công việc kinh doanh.
Tôi cũng chúc quý đài, quý anh được dồi dào sức khỏe.
RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Người dân Miến Điện tổng đình công phản đối đảo chính. Philippines phản đối dùng COC để ngăn cản sự hiện diện của Mỹ ở Biển Đông. Tổ chức Y tế Thế giới họp xem xét lại vaccine AstraZeneca bị nghi ngờ có hiệu quả thấp. Mỗi ngày một sự kiện, ngoại giao Liên Âu thất bại ê chề trong quan hệ với Nga. Một phỏng vấn, đại dịch COVID khiến kinh doanh nhà hàng ở quận Cam, California, Hoa Kỳ sụt giảm phân nửa. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, nhật báo Le Figaro hôm nay chạy tựa nước Pháp trước nạn chiến tranh giữa các băng nhóm. Le Monde quan tâm đến những người được lợi trong nền kinh tế phong tỏa. Nhật báo Risico lo âu trước mối đe dọa đối với ngành sản xuất xe hơi. Về thời sự quốc tế, Libération dành trang bìa cho Miến Điện trước tiếng kêu của nhân dân. La Croix thì nói về Ấn Độ cường quốc vaccine.
Liên quan đến châu Á, báo Le Monde đã có bài điều tra công phu về tình trạng hiện diện của Trung Quốc tại Kyrgyzstan, bị người dân phản đối kịch liệt. Vốn thâm thù láng giềng Trung Quốc từ xưa, dân Kyrgyzstan chống lại dự án con đường tơ lụa mới của Bắc Kinh ở Trung Á. Với một tổng thống dân tộc chủ nghĩa vừa được bầu lên vào tháng Giêng, thì khuynh hướng chống Trung Quốc sẽ ngày càng gia tăng.
Năm 2017, Hải quan Kyrgyzstan đã trao cho một công ty tư vấn Nga nghiên cứu tiền khả thi một trung tâm điều độ ở Albashi mùa hè 2019, nhưng Hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Bishkek, Tập Cận Bình ký một loạt hợp đồng với đồng nhiệm Zinbekov trong khuôn khổ con đường tơ lụa mới và dự án này được nâng tầm thành khu công nghiệp. Liu Jin, một người Hoa, giành được công trình với vốn đầu tư tăng gấp 9 lần, chiếm diện tích đất rộng gấp 66 lần so với ban đầu, lên tới 200 hectare. Mọi việc diễn tiến rất nhanh. Ngày 11 tháng 12, 2019, Đại sứ Trung Quốc Đỗ Đức Văn long trọng đặt viên đá đầu tiên cùng với Thủ tướng thời kỳ đó để xây dựng đặc khu nằm ở độ cao 2.600 mét, mùa đông lạnh như ở Siberia. Tuy nhiên, họ quên mất mấy chục ngàn dân Albashi sống bằng buôn bán nhỏ và nhất là chăn nuôi ngựa và dắt tức chúng bò Tây Tạng trên những đồng cỏ mênh mông. Khi được thông báo về khu công nghiệp mới, sắp tới sẽ mở rộng lên 400 hectare và truyền hình nói rằng căn cứ Trung Quốc được cho thuê 49 năm, người dân địa phương bị sốc.
Tiền nhân Kyrgyzstan từng chiến đấu chống quân Trung Hoa xâm lược, để lại đất đai cho thế hệ sau. Và dù không còn sống tiếp thêm nửa thế kỷ nữa, người dân hiện nay không thể để mất đất vào tay Trung Quốc. Một số cuộc biểu tình diễn ra nhiều khi trên lưng ngựa với những lá cờ Kyrgyzstan.
Người dân không dễ bị lừa dối, hàng ngàn người Trung Quốc sẽ kéo đến, dân địa phương không có lao động chuyên môn chỉ có thể làm bảo vệ, đất đai sẽ bị ô nhiễm. Hai ngày sau một cuộc biểu tình lớn vào tháng 2 năm ngoái, chống lại đặc khu Trung Quốc, dự án bị hủy. Đối tác Trung Quốc đóng cửa công ty đã mở tại Hồng Kông với số vốn 1.000 đô la, tên là Nhất Đới Nhất Lộ. Vị thủ tướng đã dự lễ đặt viên đá đầu tiên bị bắt vào cuối tháng Giêng vì tham nhũng, còn tổng thống từ chức dưới áp lực đường phố hồi tháng 10 năm ngoái. Trong số 5 quốc gia Trung Á thuộc Liên Xô cũ, Kyrgyzstan là nước đầu tiên tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới và là quốc gia dân chủ duy nhất. Kyrgyzstan cũng là một trong những đối tác làm Bắc Kinh khốn đốn nhất. Đa số người dân coi việc di dân Trung Quốc tràn sang là phương tiện để bành trướng mà không cần đến vũ khí. Với GDP chỉ 8 tỷ rưỡi đô la, Kyrgyzstan tất nhiên không có trọng lượng trước Bắc Kinh, hiện là chủ nợ đối với gần phân nửa nợ công. Mỗi nhà lãnh đạo mới lên đều tìm cách bỏ tù người tiền nhiệm và các đối thủ. Các nhà đầu tư thường phải thương lượng lại hợp đồng.
Báo Le Monde được ghi nhận tại Bishkek cũng như những nơi khác trên toàn quốc. Người Trung Quốc đều phải sử nhũn. Hiếm khi thấy các dấu hiệu ca ngợi nguồn gốc Trung Quốc trên các xa lộ lớn được tồn tạo. Đại sứ quán Trung Quốc, mục tiêu của một vụ tấn công bằng xe gai chất nổ vào năm 2016, này được bảo vệ sau một bức tường chống đạn.
Những cuộc biểu tình quy mô tháng 10 năm ngoái đi kèm với một loạt sự cố đối với người Hoa ở Bishkek. 100 công nhân người Hoa phải qua đêm trong rừng vì hầm mỏ bị đám đông chiếm lĩnh. Những người vũ trang bằng Kalashnikov xông vào nhà máy lọc dầu Karabanta của Trung Quốc đòi 350.000 đô la phí bảo kê nếu không sẽ phóng hỏa và họ đã được cống nộp số tiền. Nhưng thật ra, các nhà đầu tư Trung Quốc cũng không phải là mẫu mực về đức hạnh. Cuối 2019, hai cựu thủ tướng Kyrgyzstan phải lãnh những bản án tù nặng nề vì tham nhũng. trong một hợp đồng 400 triệu đô la với công ty Trung Quốc TBEA để hiện đại hóa một nhà máy điện. Nhà máy mới này bị hỏng, khiến một bộ phận dân cư không có điện và sưởi ở âm 30 độ C. Nhà máy lọc dầu Karabanta thì từ khi đi vào hoạt động đã liên tục xảy ra sự cố ô nhiễm. Món nợ của Kyrgyzstan ngày càng khó trả trong bối cảnh đại dịch, nhưng Bắc Kinh ba lần từ chối giảm nợ. Kinh nghiệm cay đắng từ Tajikistan ráng chiền cho thấy nước này đã nhượng cho Trung Quốc 200 km vuông đất đổi một mỏ vàng để lấy một đường điện. Nhưng mùa hè năm ngoái, các nước Trung Á và Nga đều kinh ngạc khi một bài trên báo nhà nước ở Hoa Lục khẳng định chảy núi Pamir của Tajikistan thuộc về Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng về Trung Quốc nhưng trong lĩnh vực y tế, Lezeco phân tích ngoại giao vaccine, tham vọng bị ngăn trở của Bắc Kinh. Người khổng lồ châu Á mưu toan gia tăng ảnh hưởng, nhất là đối với các quốc gia mới nổi lên. Tuy nhiên tâm lý ngờ vực Trung Quốc vẫn dai dẳng và sự cạnh tranh trên thế giới khiến Bắc Kinh khó đạt được mục tiêu.
Tờ báo nhắc lại hình ảnh ấn tượng. Hồi tháng 3 năm ngoái, Tổng thống Serbia hôn lên lá cờ Trung Quốc trên đường băng của sân bay Belgrade. Cảnh này minh họa sinh động nhất cho chiến lược ngoại giao khẩu trang của Bắc Kinh, trong lúc cả thế giới đang thiếu trầm trọng mặt hàng này để đối phó với đại dịch. Một năm sau, vaccine đã thay thế cho khẩu trang. Serbia và Hungary là hai nước hiếm hoi ở châu Âu chấp nhận vaccine Trung Quốc. Ngoại trưởng Vương Nghị đã đi một vòng Đông Nam Á để quảng bá cho vaccine, nhưng tại Malaysia, ông đã gặp rắc rối. Một viên chức tiết lộ Bắc Kinh đòi thả 60 ngư dân Trung Quốc bị giam ở Kuala Lumpur để đổi lấy việc cung cấp vaccine. Các vaccine của Trung Quốc giá rẻ và dễ bảo quản hơn, nhưng việc cung ứng đang bị chậm trễ. Trở ngại lớn hiện nay là lòng tin. Người dân các nước đang phát triển tin tưởng vaccine của phương Tây hơn là Trung Quốc. Mới đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thẳng thắn tuyên bố, tôi không hề có bất cứ thông tin nào về vaccine Trung Quốc, có nghĩa là về trung và dài hạn, hầu như chắc chắn rằng nếu không tác dụng thì vaccine này sẽ tạo điều kiện cho các biến chủng mới của virus xuất hiện. Đối với chế độ Bắc Kinh, bài toán phức tạp hơn là họ tưởng, song song với ngoại giao vaccine, còn phải vượt qua thách thức là chích ngừa cho hơn 1 tỷ dân, trong lúc đại dịch đang bắt đầu đe dọa phải phong tỏa 17 triệu dân ở miền Bắc. Bắc Kinh có thể làm thất vọng nhiều đối tác và chịu tai tiếng trong ít nhất vài năm.
Trong bài Địa chính trị vaccine, báo Le Figaro nhận định là đại dịch xuất phát từ Vũ Hán làm khuôn mẫu cho thế kỷ 21, định hình lại trật tự thế giới tùy theo khả năng quản lý dịch bệnh và kinh tế. Việc chế tạo và triển khai vaccine mang lại hình ảnh đầu tiên về tương quan lực lượng trên trường quốc tế.
Hai nhà lãnh đạo dân túy của Mỹ và Anh ban đầu đã đánh giá thấp mối đe dọa COVID, nhưng cả hai sớm hiểu được vaccine là giải pháp duy nhất nên đã tài trợ ồ ạt cho nghiên cứu và sản xuất. Ngay từ đầu tháng 3 năm ngoái, Tổng thống Donald Trump đã tung ra chiến dịch Wall Street tức thần tốc với 10 tỷ đô la để có được 300 triệu liều vào đầu năm nay. Cùng lúc đó, Thủ tướng Boris Johnson lập đội đặc nhiệm đầu tư 1,9 tỷ bảng Anh để đặt mua chất vaccine, tài trợ hoàn toàn phí nghiên cứu và dây chuyền sản xuất trên đất Anh. Bắc Kinh thì luôn độc đoán và mờ ám về vaccine, ra sức tuyên truyền để cố làm quên đi trách nhiệm của mình trong việc để xảy ra và làm lan tràn đại dịch.
Tại Đông Nam Á, tình hình Miến Điện vẫn nóng bỏng. Liberation dành trang bìa và 4 trang trong cho tuần lễ đầy nguy hiểm ở Miến Điện về vị Tổng tư lệnh Mino Hoang đầy tham vọng. Theo tờ báo, vụ đảo chính quân sự hồi tuần trước còn có động cơ kinh tế.
Khác với các đợt xuống đường năm 1988 hay 2007, phong trào phản kháng 2021 còn huy động được các viên chức trẻ tuổi là những người đầu tiên được hưởng lợi nhờ mở cửa kinh tế và là nhân tố cho chuyển đổi dân chủ. Họ có nguy cơ bị mất việc, bị cắt tiêu chuẩn phân phối lương thực và nhà công vụ. Một cuộc chạy đua đang diễn ra giữa người biểu tình và quân đội. Các nhà hoạt động nghĩ rằng họ có 2 hoặc 3 tuần để cố gắng thay đổi bằng mọi giá. Sau đó sẽ là quá trễ. Dân quân, xã hội đen và quân đội có thể sẽ ra tay đàn áp.
Música. Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự. Trung Quốc tính gì khi tăng tốc xây tường biên giới với Việt Nam, Miến Điện? Thu Hằng biên soạn với phần nhận định của giáo sư Jean-Pierre Cabeston, Đại học Baptist, Hồng Kông.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trung Quốc hoàn thiện 659 km hàng rào tại biên giới với Miến Điện chỉ trong vòng 2 tháng. Đây là một phần trong dự án vạn lý trường thành phương Nam của Trung Quốc, kéo dài hơn 3.400 km dọc biên giới từ Miến Điện đến Việt Nam. Vậy tại sao Bắc Kinh tăng tốc xây rào biên giới? Theo trang Irrawaddy ngày 23 tháng 12 năm 2020, thì Trung Quốc khởi công xây hàng rào dọc biên giới với Miến Điện từ tháng 10 cùng năm tại các bang Kachin và San, chủ yếu ở các khu đông dân cư, theo phát biểu của ông U Thanh Minh Tun, giám đốc vấn đề biên giới, Cục lãnh sự pháp chế, Bộ Ngoại giao Miến Điện. Rất nhiều đoạn video đăng trên mạng xã hội cho thấy có những đoạn đường được rào tạm bằng các cuộn dây thép gai, nhưng rất nhiều đoạn được xây chắc chắn với trụ gạch hoặc bê tông, chấn song sắt cao khoảng 3 mét, phía trên được cuốn thêm dây kẽm gai. Trả lời RFI tiếng Việt, giáo sư Jean-Pierre Cabeston, Đại học Baptiste ở Hồng Kông nhận định.
Ça fait partie aussi avec la Birmanie d'une volonté de contrôler plus étroitement la frontière et d'éviter d'avoir trop de problèmes avec le gouvernement de Rangoon.
Về phía biên giới với Miến Điện, chính quyền Bắc Kinh muốn kiểm soát nghiêm ngặt hơn đường biên giới và tránh gặp nhiều rắc rối với phía Miến Điện, trong đó có vấn đề quản lý các dân tộc thiểu số như người Kachin, người Karen, người Va hoặc những tộc người khác thường gặp khó khăn với chính quyền trung ương vẫn vượt biên sang phía Trung Quốc. Tôi nghĩ đó là một cách để Bắc Kinh ổn định khu vực biên giới với Miến Điện, vì thường xuyên xảy ra những vấn đề về an ninh, cũng như buôn bán, vận chuyển lậu vũ khí. Có thể họ thấy là đã không kiểm soát được nhiều yếu tố, trong đó có những lực lượng nổi dậy ở phía Bắc Miến Điện.
Tại biên giới Việt-Trung, hàng rào được cả hai bên xây dựng, không liên tiếp, cách cột mốc hoặc đường phân ranh giới từ 3 đến 4 mét để tránh bị trùng dẫm hoặc lấn chiếm đường biên giới đã phân định. Từ năm 2012 đến 2017, Trung Quốc xây 12 km tường rào kiên cố, cao hơn 4,5 mét, dọc sông Ca Long, đoạn chảy phía bắc thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đây là biên giới tự nhiên giữa hai nước. Tổng trị giá dự án là 29 triệu đô la. Theo Tân Hoa Xã được báo mạng Úc ABC trích ngày 24 tháng 1 năm 2021. Cuối năm 2019, tỉnh Quảng Ninh cũng tính xây dựng hàng rào dọc dòng sông này bên phía Việt Nam để ngăn hàng chuyển lậu qua biên giới. Hàng rào kiên cố được Trung Quốc tiếp tục xây từ khoảng năm 2018 dọc biên giới với hai tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn với chiều dài khoảng 200 km dựa theo những thông tin dưới đây. Quanh khu vực cột mốc 1089 ở đồi Keo, tỉnh Lạng Sơn, khi giải trình về tình trạng buôn lậu tại đây, Chi cục Hải quan Tân Thanh được trang Gia đình trích đăng ngày 18 tháng 11 năm 2019 cho biết, từ tháng 5 năm 2019, toàn bộ các điểm tiếp giáp với phía Trung Quốc trên biên giới thuộc địa bàn kiểm soát của Chi cục Hải quan Tân Thanh cơ bản đã được phía Trung Quốc rào chắn bằng hệ thống tường rào cao 3,7 mét, chỉ còn lại một khoảng cách nhỏ tại khu vực điểm đường đầu nối và đồi cao chưa có tường rào. Vào đầu tháng 4 năm 2020, trước những thông tin Trung Quốc xây tường biên giới để đưa hàng hóa nhập khẩu vào quy củ, ông Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn giải thích là phía Trung Quốc đã xây dựng tường rào từ lâu với chiều dài khoảng 100 km. Tường rào này được xây trên đất Trung Quốc gần lối mở COSA theo đúng quy định về hiệp định biên giới giữa hai bên và có thông báo cho Việt Nam. Nhiều đoạn video của một số YouTuber Việt Nam cho thấy hàng rào có trụ sơn vàng, chấn song nhọn, sơn xanh dương được bao thêm lớp dây kẽm ở chân tường và phía trên hàng rào đã được hoàn thiện tại các cột mốc 1270, 1296 và đến tháng 11 năm 2020 thì tạm ngừng ở cột mốc 1328 thuộc huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, theo video của Nếm TV trên YouTube. Từ khu vực này có thể nhìn được toàn cảnh hàng rào trườn trên những ngọn núi, cắt ngang những lối mòn. Đoạn video còn cho thấy những đồ sắt nhô ra chờ tiếp tục thi công vạn lý trường thành phương Nam từ đông sang tây.
Năm 2018, khi hàng rào biên giới được tăng tốc xây dựng, cũng là thời điểm Trung Quốc chủ trương tăng cường quản lý chất lượng hàng hóa nhập khẩu, đẩy mạnh phòng chống buôn lậu và đưa các hoạt động trao đổi hàng hóa, cư dân biên giới vào quy củ.
Theo giáo sư Cartier thuộc Đại học New South Wales ở Úc, thì Việt Nam có lợi như Trung Quốc trong việc ngăn chặn buôn lậu qua biên giới, đặc biệt là Việt Nam còn bị thâm hụt thương mại lớn với nước láng giềng. Thống kê sơ bộ của Hải quan Việt Nam khẳng định xu hướng này. Năm 2020, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc 35,2 tỷ đô la, tăng 3,74% so với năm 2019. Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, với tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 133,09 tỷ đô la.
Được xây dựng với mục đích chống nhập cư bất hợp pháp, hiện giờ hàng rào góp phần kiểm soát dịch COVID-19.
Khi dịch COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc vào đầu năm 2020, chính quyền Bắc Kinh quyết định thắt chặt kiểm soát người và hàng tại biên giới. Những biện pháp này tiếp tục được tăng cường, đặc biệt là đối với thực phẩm đông lạnh, theo thông tin ngày 21 tháng Giêng vừa qua của Bộ Công Thương Việt Nam. Vậy ngoài những lý do trên, còn có động cơ nào khác? Giáo sư Jean-Pierre Cabestan nhận định.
C'est difficile d'avoir une réponse à cette question. Je pense qu'il y a plusieurs éléments. D'abord, c'est pour contrôler le Covid en empêchant.
Khó có thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này. Tôi nghĩ là có nhiều yếu tố. Trước hết là để kiểm soát dịch COVID-19 bằng cách ngăn cản người ra hoặc vào lãnh thổ Trung Quốc. Cụ thể là do dịch COVID-19, hoạt động kinh tế cũng bị giảm, cho nên rất nhiều người Trung Quốc tìm cách vượt biên để xuống các nước Đông Nam Á đến sinh sống ở những nước này.
Thực ra, kiểm soát người nhập cư bất hợp pháp cũng là vấn đề nhức nhối của Việt Nam. Đây là nguồn lây nhiễm COVID-19 tiềm tàng. Càng gần Tết, số người lao động từ Trung Quốc tìm cách về Việt Nam bằng đường mòn lối mở, gia tăng đột biến, để trốn cách ly trong bối cảnh Việt Nam vẫn đóng cửa biên giới từ tháng 3 năm 2020. Trong 3 tuần đầu tháng Giêng năm 2021, chỉ riêng lực lượng biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, ngăn chặn và thu dung gần 600 lượt nhập cảnh trái phép, theo trang Soha ngày 25 tháng 1. Trước đó, vào năm 2020, có 31.460 người bị bắt vì vào Việt Nam bất hợp pháp, trong đó có khoảng 25.000 người đến từ Trung Quốc. Trang VN Express cho biết 153 người đã bị điều tra vì tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam. Đà Nẵng, nơi khởi nguồn đợt dịch thứ hai, là thành phố thu hút rất đông người Trung Quốc đến đánh bạc qua mạng do đồng hương của họ tổ chức, rất bài bản và sử dụng công nghệ cao. Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam vào tháng 9 năm 2019 từng thừa nhận là tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, tổ chức đánh bạc qua mạng v.v. là người nước ngoài, lợi dụng địa bàn Việt Nam để hoạt động có chiều hướng gia tăng. Về nguyên nhân, theo ông Tô Lâm, được báo Mạng Thanh Niên trích dẫn là do sơ hở và thiếu sót trong công tác quản lý cư trú hoạt động của người nước ngoài. Sau khi Đà Nẵng trở thành tâm dịch COVID-19, từ tháng 8 năm 2020, nhiều đường dây đưa người Trung Quốc vào Đà Nẵng trái phép nhanh chóng bị triệt phá và xét xử. Thường chủ mưu là người Trung Quốc kết hợp với người Việt địa phương chuẩn bị hậu cần và vận chuyển từ biên giới. Việt Nam cũng là nơi trung chuyển để nhiều người Trung Quốc sang nước thứ ba, ví dụ sang Campuchia để đánh bạc. Trung Quốc cũng lo ngại những đối tượng này khi về nước bất hợp pháp có thể mang mầm virus corona. Ngoài những đối tượng trên, hàng rào dọc biên giới còn được cho là để ngăn người Trung Quốc di cư vì những lý do khác nhau, theo nhận định của giáo sư Jean-Pierre Cabestan.
Tôi nghĩ là Trung Quốc muốn ngăn cản công dân nước này di cư sang Việt Nam. Điều đó sẽ khiến cho mối quan hệ song phương thêm phức tạp. Theo tôi là như thế, nhưng cũng có thể là tôi nhầm. Dù sao thì Trung Quốc cũng muốn kiểm soát đường biên giới của nước này. Việc này nằm trong chính sách chung của Bắc Kinh.
Việc làm là một trong những động cơ chính để người Trung Quốc đến Việt Nam. Trung Quốc không muốn mang tiếng rằng công dân của họ đi làm chui hoặc phạm pháp ở một nước khác. Tuy nhiên, đây lại là thực tế từ vài năm gần đây. Để tránh bị vạ lây vì cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã chuyển hoạt động sang Việt Nam. Họ cần ngay công nhân có tay nghề, hiểu chung ngôn ngữ, nên sẵn sàng tuyển cả người Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp để tránh mất thời gian đào tạo lao động địa phương. Điều này lại vi phạm quy định của Việt Nam, chỉ được sử dụng lao động nước ngoài khi lao động trong nước không đáp ứng được yêu cầu. Thực tế này từng được Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội thừa nhận tồn tại trong những năm 2013 đến 2019. Người lao động Trung Quốc sinh sống và làm việc rất đông ở tỉnh Bình Dương, lập làng, lập xóm, ở những khu vực công ty Trung Quốc trúng thầu, khiến người dân địa phương lo ngại, theo phản ánh của báo Thanh Niên ngày 11 tháng 5 năm 2020. Trước khi xảy ra đại dịch, rất nhiều người vào Việt Nam với danh nghĩa tham quan du lịch nhưng ở lại làm việc. Con đường này bị tạm ngừng vì Việt Nam đóng cửa biên giới chống dịch từ tháng 3 năm 2020, nên tình trạng nhập cư bất hợp pháp có chiều hướng gia tăng. Cuối cùng, theo nhận định của giáo sư Cartier, bức tường mà Bắc Kinh cho xây dọc biên giới có lẽ còn gây trở ngại cho những nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc muốn đào thoát. Tỉnh Vân Nam của Trung Quốc giáp với Việt Nam, Lào và Miến Điện từ lâu được coi là ngả đào thoát cho người Duy Ngô Nhĩ và những người khác muốn xin tị nạn ở phương Tây. Đây cũng là con đường cho những người Bắc Triều Tiên tìm cách thoát khỏi chế độ Kim Jong-un.
Trước Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về bóng đá Việt Nam, cầu thủ Việt Kiều vẫn vắng bóng trong các đội tuyển quốc gia. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Tạp chí thể thao.
Trong bóng đá, hiện tượng lôi kéo các cầu thủ nước ngoài nhập quốc tịch hay mời gọi các tài năng có gốc gác xứ mình đang chơi ở các nền bóng đá lớn, đặc biệt là ở châu Âu, về nước khoác áo đội tuyển quốc gia không còn là chuyện lạ, thậm chí vài năm gần đây còn trở thành trào lưu ồ ạt ở các nước khu vực châu Á. Bóng đá Việt Nam để có thể tăng cường sức mạnh cũng có một nguồn lực cầu thủ Việt Kiều đáng kể. Tuy nhiên, cho đến giờ nguồn nhân lực này vẫn hầu như chưa được khai thác phục vụ cho đội tuyển quốc gia. Từ năm 2019, khi bóng đá Việt Nam đã đạt được những thành công nhất định, đứng trước cơ hội bứt phá cao hơn, thì dư luận cũng như giới chuyên môn bóng đá đặc biệt quan tâm đến việc phát triển nguồn lực cầu thủ bên cạnh nguồn đào tạo trong nước. Đó là những cầu thủ Việt Kiều. Họ là những cầu thủ được đào tạo từ nhỏ ở các câu lạc bộ chuyên nghiệp tại châu Âu như Pháp, Na Uy, Úc, Cộng hòa Séc, Hà Lan, v.v. và đã không ít người khẳng định được vị trí của mình trên các sân cỏ lớn của châu Âu hay Mỹ. Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tại Texas hôm nay sẽ cùng chúng ta tìm hiểu thêm một số gương mặt tài năng bóng đá gốc Việt. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã ý thức được tầm quan trọng của nguồn lực cầu thủ Việt này, vì sao họ vẫn vắng bóng trong đội hình đội tuyển quốc gia Việt Nam.
Các cầu thủ gốc Việt thì đó cũng là một cái tiềm năng. Chúng ta có thể coi đó như là một cái nguồn có thể góp phần để nâng cao cái chất lượng của bóng đá Việt Nam. Thì cái việc mà chú ý đến các cái cầu thủ gốc Việt mà chơi bóng ở nước ngoài đó, thì nó cũng đã có từ lâu, từ năm 2012 đến nay, tức là cũng gần cả chục năm đó. Nhưng mà nó rộ lên thì từ sau khi mà cái đội tuyển U23 của Việt Nam và đội tuyển Việt Nam có thành công ở cái giải U23 châu Á, rồi ở Asian Cup, ở Asian Game, rồi đặc biệt là ở AFF Cup dưới cái thời của huấn luyện viên Park Hang-seo, với cái mong muốn là cải thiện cái chất lượng của đội tuyển Việt Nam, thì phải nói là cái việc mà quan tâm đến xem xét chiêu mộ các cầu thủ gốc Việt thì được cái Liên đoàn bóng đá Việt Nam xem xét một cách nghiêm túc. Nhưng mà nói như vậy thôi thì trong cái danh sách mà người ta đã tìm thấy được á, cho tới giờ phút này người ta thống kê phân loại các cầu thủ mà chơi ở các cái giải chuyên nghiệp ở châu Âu rồi ở các cái nước á, và các cầu thủ trẻ rồi thì cũng chỉ mới có chừng vài chục cầu thủ thôi, chứ cũng phải không nhiều lắm. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tạo điều kiện cho ông Park Hang-seo cũng đã đi sang châu Âu để xem trực tiếp hay là tìm hiểu trực tiếp các cái cầu thủ mà có triển vọng để có thể đưa vào đội tuyển Việt Nam được. Thì ông cũng đã có một cái cuộc đi vào năm 2019, tức là 2 năm trước đấy. Nhưng mà sau khi đi về thì cũng chưa có những cầu thủ nào mà gọi là triển vọng để có thể trở về.
Dư luận thì nói nhiều cái tên cầu thủ gốc Việt có chơi bóng ở châu Âu. Một số thì đã về thi đấu trong các câu lạc bộ. Nhưng sự xuất hiện của họ trong đội hình đội tuyển quốc gia cũng chỉ loáng thoáng qua 1-2 cái tên với 2-3 lần. Vì sao lại như vậy?
Hiện tại thì có thể có 6-7 cái tên mà được quan tâm. Thì một trong những cầu thủ mà được quan tâm nhiều nhất là thủ môn Philip Nguyễn, sinh năm 1992. Đây là một trong những thủ môn mà chơi được cái giải hạng nhất của Cộng hòa Séc, đang chơi cho câu lạc bộ Slovan Liberec. Thì đây là một cái cầu thủ mà độ tuổi cũng đang chín mùi và cũng đã chơi các cái giải châu Âu. Hay là một cái tiền đạo cách đây 2 năm thì vẫn còn chơi tốt, cao 1m85, sinh năm 1990, tức là Alexander Đặng, đã từng là vua phá lưới của giải hạng nhất của Na Uy năm 2018. Nhưng bây giờ thì coi như cầu thủ này cũng đã 30 tuổi rồi, cũng xuống phong độ. Một cầu thủ gốc Việt hiện đang chơi bên cái giải MLS của Mỹ, câu lạc bộ New York Red Bull, đã từng chơi cho đội U18 của Pháp là Jason Ben Đăng Quang Vinh. Thì cầu thủ này là hậu vệ trái, có giá trong cái thị trường chuyển nhượng đến 880.000. Ngoài các cầu thủ mà chúng ta vừa nói đó, thì đã có những cầu thủ đã được gia nhập vào đội tuyển Việt Nam. Ví dụ như là thủ môn Đặng Văn Lâm nè, thì đã chơi cho đội tuyển từ 2 năm nay. Hay là trước đó thì có Mạc Hồng Quân, thỉnh thoảng thì cũng được gọi vào chơi trong đội tuyển. Hay là cũng đang quan tâm đến Martin Lô, là cầu thủ được đào tạo của trung tâm BVF và đang chơi cho câu lạc bộ Hải Phòng. Hay là Adriano Schmidt, cầu thủ Đức mà gốc Việt, sinh năm 1994, cũng đang chơi cho câu lạc bộ Hải Phòng. hay là Kevin Bùi. Đây là cầu thủ trẻ nhất mà đang chơi ở Hà Lan. Ở trong cái đội hình của Vitesse Vienham thì cũng là câu lạc bộ hàng đầu của Hà Lan đó. Đó là những cầu thủ mà triển vọng mà được chú ý nhiều. Thì đó là những cầu thủ được đào tạo một cách bài bản, cũng có thể hình và thể lực tốt, có tư duy chiến thuật bóng đá hiện đại. Nhưng mà bản thân ông Park khi đi qua bên châu Âu và được giới thiệu thì ông cũng thêm xét thì thấy rằng là cũng có những cái băn khoăn. Cái câu hỏi được đặt ra là trước hết, nếu những cầu thủ này khi mà muốn trở về chơi cho đội tuyển Việt Nam thì dứt khoát là chưa phải là cầu thủ chơi cho đội tuyển của ở các cái nước, các cầu thủ đó mang quốc tịch. Và cái thứ hai nữa đó, thì có lẽ ông Park và Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng quan tâm đến vấn đề, tức là phần lớn các cầu thủ này thì không có nói tiếng Việt vì họ sinh ra ở nước ngoài. Băn khoăn cái chuyện tức là họ cũng có thể là khó hòa nhập khi mà trở về chơi Việt Nam. Và cái điều này thì cũng là đúng như thế. Philip Nguyễn là thủ môn hiện nay mà chơi tốt nhất cho câu lạc bộ của bên Czech thì cũng đã từng về thử việc ở tại Việt Nam, nhưng mà rồi cuối cùng thì không được chọn, trở về bên kia lại thì chơi tốt. Tức là cái hội nhập của các cầu thủ này đối với lại Việt Nam không phải là dễ. Mặc dù rằng là Liên đoàn bóng đá Việt Nam rất ủng hộ cái việc mang các cầu thủ gốc Việt về chơi cho các cái đội tuyển của mình, nhưng mà cái điều đó không phải là dễ dàng.
Đúng vậy, không đơn giản, vì ngoài các thủ tục pháp lý liên quan đến chuyện quốc tịch, còn có các quy định của FIFA, rồi cả các điều kiện đãi ngộ môi trường chơi bóng trong nước, v.v. Như trường hợp cầu thủ Mỹ gốc Việt Lý Nguyễn, một cái tên hot hiện nay trong giải vô địch quốc gia bóng đá Việt Nam. Anh vừa trở lại với V-League lần thứ hai và có vẻ như vẫn còn duyên với sân cỏ bóng đá Việt Nam. Thưa ông có thể cho biết và anh nhận định về cầu thủ này ạ?
Lý Nguyễn là một cái trường hợp rất là điển hình. Cầu thủ này bắt đầu tham gia vào cái giải của MLS từ năm 2004 khi mà anh ta được đào tạo ở Dallas. Thì lúc đó Lý Nguyễn mới 20 tuổi thôi. Năm 2007 thì sang PSV đó, ở Hà Lan. Năm 2008 chuyển sang Rangers FC cho Đan Mạch, thi đấu được một năm ở đó. Vì lúc bấy giờ thì cái giá chuyển nhượng của Lý Nguyễn là 550.000 đô la. Thì 2009 Lý Nguyễn có cái hợp đồng về thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai. Và ở Hoàng Anh Gia Lai thì thi đấu được một năm, thì về thi đấu cho BKMX Bình Dương. Tức là đến năm 2011 thì mới quay về đá cho Mỹ trở lại, tức là ở MLS trở lại, đá cho đội Vancouver của Canada nhưng mà thi đấu cho MLS. Mà 2016 trên thị trường chuyển nhượng là giá của Liên Nguyễn lên tới 2,3 triệu đô la. Phải nói là đội tuyển Mỹ thì Liên Nguyễn bắt đầu tham gia vào cái đợt đầu tiên là 2007, nhưng mà sau đó từ 2012 cho đến 2018 thì vẫn còn ở trong đội tuyển của Mỹ, mặc dù là không có thi đấu nhiều và cũng không phải thi đấu trong đội hình chính thức, thỉnh thoảng mới có mặt và đá chính thức thì chỉ có 2-3 trận, còn phần lớn là đá trong cái trận giao hữu. Cái vai trò của cầu thủ này là cầu thủ tiền vệ tấn công và có thể chơi ở cánh trái. Đây là một cầu thủ chơi rất là thông minh trong cái vai trò phân phối bóng, nhưng mà không có tranh cướp bóng được tốt. Trở lại Việt Nam lần này, lần thứ hai này đó, thì Lý Nguyễn đang ở cái giai đoạn xuống phong độ. Thì đây là cầu thủ mà phải nói là xuất sắc nhất ở trong các cầu thủ mà chúng ta nói là gốc Việt mà có từng chơi ở cái giải lớn của một quốc gia, rồi có trong đội tuyển quốc gia. Các cái cầu thủ mà được kể tên là có dính dáng đến gốc Việt thì người ta lại có cái giới truyền thông thì quan tâm đến một cầu thủ của Pháp, tức là Johan Kapay. Nhưng mà theo tôi thì đây là cầu thủ rất là tên tuổi, nhưng mà chắc là khó để có thể chơi ở V-League. Mặc dù là khi mà giới truyền thông tiếp xúc á, thì anh ta vẫn nói là cũng muốn chơi ở V-League. Hiện tại thì bây giờ KPJ đang về chơi UAE, nhưng mà đã 35 tuổi rồi. Có một cái mùa giải nào đó Johan Kapay mà được chào đón ở V-League thì đó cũng là một cái niềm vui cho các câu lạc bộ của Việt Nam thôi. Với cầu thủ rất là tên tuổi. Chứ còn để đóng góp cho đội tuyển thì chắc là không khó. Tại vì kể cả Lý Nguyễn hay là Kapay thì đều đã nằm trong đội tuyển của Mỹ và đội tuyển của Pháp, thì cả hai cầu thủ này sẽ không thể chơi cho đội tuyển Việt Nam. Tuổi cũng đã lớn, cũng như cái trình độ thì cũng đã xuống, nhưng mà chơi cho câu lạc bộ thì có thể là đóng góp cho nó vui thì có khi được.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình ngày hôm nay.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt đến đây xin tạm ngưng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Người dân Miến Điện tổng đình công phản đối đảo chính. Philippines phản đối dùng COC để ngăn cản sự hiện diện của Mỹ ở Biển Đông. Tổ chức Y tế Thế giới họp xem xét lại vaccine AstraZeneca bị nghi ngờ có hiệu quả thấp. Mỗi ngày một sự kiện, ngoại giao Liên Âu thất bại ê chề trong quan hệ với Nga. Một phỏng vấn, đại dịch COVID-19 khiến kinh doanh nhà hàng ở quận Cam, California, Hoa Kỳ sụt giảm phân nửa. Ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Trọng Thành, một tạp chí kinh tế tuần này sẽ nói về quyền lợi kinh tế của Trung Quốc tại Miến Điện. Thanh Hà phỏng vấn bà Sophie Bosso-Durocher, chuyên gia về Đông Nam Á, Viện Quan hệ Quốc tế. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai, cũng vào giờ thường lệ.